thân ẩn.
Thân xin người đến, hồn con đang mong chờ ngày dẫn về những chiến là hương về chung sâu trong đàn chiến chúa.
Bài trích sách công vụ tông đồ. Khi chúng tôi vào Roma, ông Phaolô được phép ở nhà riêng cùng với người lính canh giữ ông. Ba ngày sau, ông mời các thân hào Do Thái đến. Khi họ đã tới đông đủ, ông nói với họ: Thưa anh em, tôi đây, mặc dầu đã không làm gì chống lại dân ta hay các tục lệ của tổ tiên, tôi đã bị bắt tại Jerusalem và bị nộp vào tay người Roma. Sau khi điều tra, họ muốn thả tôi vì tôi không có tội gì đáng chết. Nhưng vì người Do Thái chống đối nên bó buộc tôi phải kháng cáo lên hoàng đế Caesar. Tuy vậy, không phải là tôi muốn tố cáo dân tộc tôi. Đó là lý do khiến tôi xin được gặp và nói chuyện với anh em. Bởi chính vì niềm hy vọng của Israel mà tôi phải mang xiềng xích này. Suốt 2 năm tròn, ông Phaolô ở tại nhà ông đã thuê và tiếp đón tất cả những ai đến với ông. Ông rao giảng nước Thiên Chúa và dạy về Chúa Giêsu Kitô một cách rất mạnh dạn, không gặp ngăn trở nào.
Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con,
lời Ngài là chứa chân hy vọng, là đường để con hàng soi bước. Lời Ngài được chân ngăn niềm vui, trọn đèn ngàn tiếng giót đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho trời ơi.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy ông Phêrô quay lại thì thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo sau. Ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu trong bữa ăn tối và nói: Thưa thầy, ai là kẻ nộp thầy? Vậy khi thấy người đó, ông Phêrô nói với Đức Giêsu: Thưa thầy, còn anh này thì sao? Đức Giêsu đáp: Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến thì việc gì đến anh? Phần anh hãy theo thầy. Do đó mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giêsu đã không nói với ông Phêrô là anh ấy sẽ không chết, mà chỉ nói: Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến thì việc gì đến anh. Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một thì tôi thiết nghĩ cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Chị, cái bài hát gì đấy? Nãy bảo tính hát bài gì đấy? Rồi, thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin giới thiệu Bó Ngài Con Biết Theo Ai. Cho chào pháo tay. Câu đó là câu của ai nói?
Phê-rô.
Ai nói?
Phê-rô.
Phê-rô nói lúc nào? Phê-rô nói lúc nào? Hả? Phê-rô nói lúc nào? Lúc Đức Giê-xu giảng về mà người ta bảo là lời này chói tai quá ai nghe được. Giảng về cái gì? Về bánh hàng sống, về thịt ta là của ăn, máu ta là của uống, rồi ai ăn thịt ta và uống máu ta thì được sống đời đời. Đó là bài giảng về bánh hàng sống. Sau khi Ngài kết thúc bài giảng đó, nói rã ra, họng ra, nói hết, chút hết tâm gan ra mà nói xong thì người ta bảo lời này chói tai quá, ai mà nghe được. Mà không nghe được thì họ đi đâu? Họ bỏ đi. Rồi Giê-xu quay lại thấy còn các môn đệ mới hỏi ra, còn các con có muốn bỏ thầy không? Thì Phêrô bảo bỏ Ngài. Đấy, Phêrô bảo vậy đấy, là bỏ Ngài con biết theo ai, vì thầy mới có lời ban sự sống. Thưa anh chị em, hát xong rồi mà mấy người kia vẫn chưa mở ra được cuốn sách. Vẫn hát xong vẫn chưa mở ra được. Thì mình thấy là khi mình đi theo Chúa, đôi khi mình phải trong tư thế là phải sẵn sàng. Đôi khi phải sẵn sàng. Có thời cơ nó đến xong rồi nó qua đi là hết. Thì khi đến qua đi là hết. Cho nên khi mà Chúa đến, Chúa loan truyền tin mừng, thì nếu mà người ta sẵn sàng, nếu người ta sẵn sàng thì người ta mở lòng ra, người ta nghe được. Còn vì người ta chưa sẵn sàng, cho nên lúc mà nghe, người ta bảo là lời này chói tai quá, ai mà nghe được, và họ bỏ đi. Thế không ạ? Cho nên là khi mình đi theo Chúa, cái điều đầu tiên đó là phải sẵn sàng. Ngay cả cuốn sách hát cũng phải sẵn sàng, bảo mở là mở. Chứ lúc hát xong mới mở còn ăn thua gì nữa. Hát xong mở ăn thua gì nữa. Thế thì mình thấy được rằng là khi mình trong cái tư thế sẵn sàng thì mình đỡ bị sốc, đúng không? Đỡ bị sốc. Vì những người kia họ chưa sẵn sàng, nên lúc mà nghe Chúa nói chịu không có nổi. Còn các tông đồ là vì đi theo Chúa cả năm trời rồi, cho nên là khi mà nghe thì nó dễ nghe hơn một chút. Nhưng mà đâu phải là một lần như vậy là xong đâu. Về sau này Phêrô vẫn nghe cái lời khác, vẫn không chịu nổi. Nhớ lời nào không? Lúc mà Chúa Giê-xu báo về cuộc thương khó, con người sẽ bị người ta bắt, rồi bị người ta đánh đập, rồi người ta giết chết, rồi ba ngày sau sẽ sống lại. Phêrô có nghe nổi không? Không. Phêrô nói sao? Thưa thầy đừng có nói quở. Kỳ quá, đang nói nó bị xui lắm, kiểu ngày hôm nay là vậy đó, đúng không? Thầy đừng có nói quở, trời ơi, đi cứu độ mà thầy nói kỳ vậy, thầy bị bắt rồi bị đánh rồi bị treo trên thập giá. Trong khi đó, vì họ đang là nhìn thấy Chúa Giêsu như là một đấng cứu độ đầy quyền năng, đã làm cho người chết được, người què, người mù, người điếc, người câm. Vậy mà đứa nào dám đụng lên lông chân của thầy, bị dẫn ngoài thầy. Cho nên là Phêrô cũng không chấp nhận được cái kiểu đó, không thể được. Thầy đừng có nói vậy, thầy không thể chịu, thầy cũng phải chịu như vậy đâu, không dám đâu, là dám đụng lên thầy đâu. Chúa Giêsu có bị Phêrô cám dỗ không? Có bị Phêrô cám dỗ không? Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Thôi, đừng có nói quả rồi, thôi. Có không? Chúa Giêsu nói sao? Satan hãy xéo đi. Tư tưởng của ngươi không phải là tư tưởng của thầy. Đi, cút, Satan. Gọi Phêrô là Satan, một người mà đứng đầu giáo hội. Phải không? Phêrô là vị giáo hoàng đầu tiên gì, phải không nào? Đấy. Vậy mà một con người mà cứ ba chìm bảy nổi như vậy, cứ lúc lên lên, lúc xuống xuống, lúc thì là như thử là đạo đức, như thử là rất là tin tưởng, nhưng mà cũng có lúc thì lại nhũn như con chi chi, lúc lại yếu còn hơn cả phụ nữ nữa. Phải không? Tại vì yếu hơn phụ nữ mới sợ chứ. Ai hù của Phêrô? Cái cô đầy tớ chứ, chứ phải là cái bà tướng đâu, có phải là ông trùm xây gia đâu. Cái cô tớ gái thôi, nó mới hù nhẹ thôi. Này, tôi thấy như là ông quen với ông Giêsu đó, phải không? Mới hù vậy thôi mà sao chối như bay bải. Tôi mà biết ông Phêrô là sẽ lửa cắn chết. Đại khái là như thế. Nếu mà ngày hôm nay mà Phêrô có thể thốt là như vậy thì mình mới thấy được là một con người Phêrô nó cứ bồng bột, nó cứ nông nỗi như vậy. Vậy mà Chúa đặt làm đầu hội thánh đấy, thưa anh chị em. Chúa đặt làm đầu hội thánh đấy, chứ đâu phải là một người tài cán, một người thông minh xuất chúng, hay là một người có tài điều khiển hết mọi người, một người vững tin thế này đâu, cũng có. Rồi hôm nay trong bài kết tin mừng Thánh Gioan, ta thấy lại cũng cái ông Phêrô nữa, đúng không? Lại cái chuyện của Phêrô nữa, chuyện dài nhiều tập. Lần này thì sao, thưa anh chị em? Lần này khi ấy ông Phêrô quay lại thì thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo sau. Người môn đệ Đức Giêsu thương mến là cái người mà đã nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi: "Thưa thầy, ai là kẻ nộp thầy?" Người môn đệ Đức Giêsu thương mến tên là gì? Gioan. Ở đây vì Gioan viết tin mừng Gioan nên Gioan ít khi mà nói cái xưng tên mình đó, cũng tế nhị, cũng khéo léo, chỉ nói là người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Hay là Phêrô và người môn đệ kia chạy, người kia trẻ hơn, chạy nhanh hơn đến trước. Không, thì ở đây ta thấy là Phêrô lại thêm một cái điều nữa là quan tâm quá đáng đến người khác. Đại khái là như vậy. Cũng quan tâm mà quan tâm quá đáng. Theo nghĩa là gì? Theo nghĩa là nếu mà nói theo kiểu nhân gian ngày hôm nay, Đừng có xía vào chuyện người khác. Chuyện gì của nó thì kệ nó, sao cứ xía vào chuyện người ta làm chi vậy? Vậy khi thấy người đó, ông Phêrô nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, còn anh này thì sao?" Ta thấy không? Ông Phêrô buồn cười nhỉ? Ông hay thật đấy. Khi nhìn thấy người môn đệ Đức Giêsu thì ông Phêrô hỏi: "Thưa thầy, còn người này thì sao?" Khi mà hỏi câu đó, mình thấy là Phêrô bắt đầu có cái sự là so sánh rồi đấy. Hả? Là coi thử coi người con như vậy rồi thằng này thì nó được cái gì, nó sẽ đứng chỗ nào, vị thế nào, hay cái nào đại khái như thế. Thì mình thấy rằng cuộc sống của chúng ta đôi khi mình cũng hay vậy, hay quan tâm đến người khác theo nghĩa là mình muốn có một cái sự so sánh, người này thì sao, con thế này còn người này thì sao, phải không? Giống như là lúc mà đi bổ nhiệm chẳng hạn, bổ nhiệm chị đi về Văn Minh Thuật, chị đi về Kon Tum, chị đi về Đắk Lắk chẳng hạn, mỗi người đi một chỗ, thế thì còn thấy một cái người mà họ hay đứng với bề trên, họ đi sát cánh với bề trên, thì thế nào các chị em khác hỏi, thưa chị bề trên, còn con nhỏ này thì sao? Ý của mình là thế nào cũng bảo là chắc chắn là nó được ở Sài Gòn, đại khái như thế, chắc chắn là có thể là nó được ở chỗ nào ngon hơn mình. Bắt đầu có cái đầu óc vừa là so sánh hơn một tí, phân biệt trong đó, phải không? Thêm một tí phân biệt trong đó. Cho nên thường là chúng ta có một cái tâm lý là mình ít khi mình chấp nhận một cái người nào nó hơn được mình, khó chịu, phải không? Ai thấy hơn mình là khó chịu, mặc dù họ không chiếm gì đó của mình, nhưng mà thấy người ta hơn mình là mình khó chịu. Vì vậy mà Phêrô cũng như là chúng ta ngày hôm nay cũng hay hỏi thăm về người khác, còn người này thì sao? Theo cái nghĩa là tôi muốn biết nó để coi tôi so sánh giữa nó với tôi, coi thằng ai hơn ai, ai được ưu đãi hơn ai, ai chịu thiệt hơn ai. Nếu mà họ thấp hơn mình, nếu mà họ không bằng mình vui không? Vui không? Vui, tự nhiên thấy vui. Tự nhiên thấy vui. Ồ, mình đi Ban Mê Thuật mà nó mãi ra miền Bắc cơ. Thấy phấn khởi. Tự nhiên thấy phấn khởi. Ồ, con nhỏ đó tưởng là nó ngon hơn mình, hóa ra đâu ngon gì đâu, cũng ra mãi miền Bắc. Cứ tưởng bo bo về trên này, tưởng là lấy lòng về trên này được cái chỗ ngon, ai ngờ cũng ra Bắc thôi. Thế thôi. Thế thôi. Phải khái như vậy. Phải không? Thì tôi sống ở trong đời sống một đoàn, tôi thấy thường hay có như vậy, hay có như vậy. Hoặc là mới đi làm tập thể, tôi đi nông trường tôi cũng thấy như vậy, là ví dụ mừng công hay là tổng kết hay là chia công tác chẳng hạn, thì mỗi người nhận một cái sự vụ lệnh, nhận cái của mình rồi, chị cứ để ý coi, các anh em cứ để ý thử coi, là khi nhận cái của mình rồi, có bao giờ mình chỉ có nhìn của mình không? Không có bao giờ mình chỉ đọc cái của mình không? Không. Không, bao giờ, ê, sao, mày sao, mày đi đâu, mày đi đâu, nó cũng phải ngó, rồi bắt đầu mình thấy, rồi mình mới so sánh, phải không? Cái đầu óc mình dễ so sánh mà thấy rằng, mình đọc mình, trời ơi, ra Văn Mê Thuật, Văn Mê Thuật là xa lắm rồi, mà thấy thằng kia, mày đâu, tao mãi gì đó, chắc cả đào, u bình thường, mình còn may, thế là mình thấy nó vui vui, phải không? Rồi đọc cái thằng kia, tao Văn Mê Thuật mày đâu, này Đà Lạt, trời ơi sao nó được Đà Lạt ta, khó chịu. hơn cái thằng Cà Mau với U Minh Thượng phấn khởi, nhưng mà thua thằng Đà Lạt thấy khó chịu hả? À, cái tâm lý của con người ta là như vậy thưa anh chị em, biết mấy bước vào thiên đàng là mình có danh hơn tranh thua đâu, có vào thiên đàng ấy, còn tranh nữa đâu. Tại vì nếu mình còn tranh thì có vào được không? Không vào được. Thế nên để ý ngay cái chuyện đó thôi, đã không vào được thiên đàng rồi, chứ đừng nói gì mà chuyện mà tội tày trời với tày đình hay gì khác. Ngay cái đó là mình thấy đã không lọt vào cửa trời rồi đấy. Bạn cứ thử coi. Tại vì vào cửa trời mà vào nước trời mà nó còn vô đó, nó còn tranh hơn tranh thua, chỗ nhất chỗ nhì, chỗ cao chỗ thấp, thì còn chỗ nào nữa bây giờ mà nó không tranh hơn tranh thua. Vào thiên đàng là mọi người hạnh phúc đời đời rồi, bình an rồi, có Chúa rồi, mà nó còn không thấy Chúa là tất cả cho nó, mà nó còn thấy cái chỗ là tất cả cho nó nữa mà. Anh chị em thấy không? Nếu mình thấy rằng Chúa là tất cả cho mình thì cái chỗ còn nghĩa lý gì không? Không. Chỗ nào cũng được. Chỗ nào cũng được. Mà Faustina nói rằng tôi xin được làm cái chỗ rốt hết ở trong nhà dòng. Chỗ rốt hết ở trong nhà dòng, tôi xin làm cái chỗ thấp nhất để không còn ai để ý đến tôi nữa. Và ngay cả cái chuyện mà đau khổ Faustina chịu, Faustina cũng xin Chúa rằng tôi muốn giấu tất cả những đau khổ tôi chịu, không cho ai thấy, và ngay cả tôi cũng không muốn cho Chúa thấy cái đau khổ của tôi. Là ghê ghê như vậy rồi, dám chịu cỡ đó, còn mình mới đau tí là ầm cả trời đất lên. than Chúa, than trời, trách đất, rồi gặp ai cũng kêu ca, càm ràm, kể lể, phải không? Đâu có chấp nhận cái đau khổ của mình, một mình chịu đâu. Cho nên có những lúc mà Phúcia bị quan, mà bán viết trong nhật ký là tôi chỉ nói một tiếng thôi thì với bề trên thôi, thì cái nỗi oan của tôi đã được giải bày rồi, được hiểu rồi, nhưng mà tôi thinh lặng, tôi chấp nhận để chịu oan như vậy, chấp nhận chịu oan như vậy, mặc dù tôi chỉ có thể nói một tiếng thôi thì là bề trên sẽ hiểu ra là tại sao tôi như thế mà thôi. Chúa đã chịu nhục nhã như vậy thì tôi cũng xin chịu nhục nhã với Chúa. Còn rồi sau đó Chúa hiện ra, Chúa nói Faustina rằng con không cần phải minh oan cho con, chính ta sẽ là người minh oan cho con. Mà bao giờ Chúa minh oan? Mấy chục năm sau, lúc bà chết rồi, lúc bà lên thiên đàng rồi thì dưới trần gian này bắt đầu minh oan, minh nhiếc gì. Còn lúc bà sống, ta hiểu lầm bà, ta nghi ngờ bà nhiều lắm. Thế thì khi mà thực sự mình mà có Chúa rồi thì mình có phải so sánh với người này người kia đâu, có cần phải hỏi là thưa thầy còn cái anh này thì sao không? Đâu cần, đúng không? Mình đã có Chúa rồi mà, mình có Chúa rồi, đủ quá rồi. Thì mình chỉ có một cái mong ước duy nhất là gì? Mong ước rằng ai cũng được như mình. Wow, tôi thấy tưởng tôi có Chúa tôi hạnh phúc quá, cho nên tôi khao khát rằng ai cũng được cái hạnh phúc đó. Giống như là hôm qua là Tết mùng 5, biết không? Mùng 5 tháng 5 á, Tết gọi là Tết Đoan Ngọ. Rồi có cái tục lệ là ăn cơm rượu để giết sâu bọ. Có ăn không? Có ăn không? Có. Tôi nói hỏi bé kia này, hôm nay con cơm rượu để giết sâu bọ không? Dạ sâu bọ nó giết con rồi. Mày không ăn thì nó giết mày, phải ăn thì mày giết nó. Rồi có người phải ra ngửa lên trời quay mấy cái để cho sâu bọ nó chóng mặt rồi nó chết. Đại khái như thế. Thì có những cái tục lệ như vậy. Rồi mình được ăn cơm rượu hả? Rồi được ăn bánh than, bánh ú, biết không? Rồi ăn trái cây, hôm đó hôm qua được ăn ngon. Thì khi mình ăn ngon như vậy, mình mới nghĩ, ủa trời, tôi có mấy đứa bạn thân quá, giá mà bây giờ nó ở đây thì mình ăn với nhau phải ngon. Thế không ạ? Khi mình có một cái hạnh phúc nào đó thì mình muốn những người khác, những người thân yêu của mình cũng được hưởng cái hạnh phúc đó. Mình ăn mình không thấy ngon, mặc dù ăn mình thì được nhiều, phải không? Mà tôi gọi bạn nó đến thì tôi phải chia nửa. Nhưng mà khi tôi gọi bạn đến tôi chia nửa, tự nhiên tôi thấy hai đứa mình ngồi ăn nó ngon hơn là ăn một mình mà ăn hết. Bạn có kinh nghiệm đó không? Thế không ạ? Khi mình ngồi mình ăn một mình nó không có ngon, mặc dù được ăn hết. Nhưng mà khi mà gọi đến tôi chia một nửa rồi, nhưng mà khi chia một nửa như vậy, tự nhiên lại thấy ngon, ngon hơn. Và thấy người bạn mình ăn ngon, cũng trời ơi ngon quá, ngon đâu. Mai đến nữa nha, còn không? Còn. Thế thì mình thấy nó vui. Tôi có anh bạn, tôi nói anh này anh toàn sống thời quá khứ với thời tương lai thôi. Ừ, cùng lớp, cũng linh mục, vui lắm. Là cứ đến với anh, trời Long tiếc quá, hôm qua cậu không đến, trời hôm qua có cái gì thì mực tươi ngon quá mới ăn hết xong. Cứ lần nào đến cứ vậy. Sao biết coi không có lần nào đến. Trời ơi hôm nay mới đến, trời hôm qua mong hoài không đến, qua có trời ơi người ta biếu nhiều quá ăn mãi mới hết trời. Xong rồi bảo vậy sao mà mai mốt con. Ừ xong rồi đến lại trời ơi tuần sau đến là ngon rồi, họ tuần sau họ mới đưa tới, trời ơi, tuần sau mới đưa tới đó, còn là sống quá khứ với tương lai, còn bây giờ anh có gì không, nhà vẫn có gì cả. Ủa tuần sau mà tôi canh lúc nào mà tôi đến với anh là có được thì vì anh có anh gọi tôi đi, chứ vì anh cứ tôi cứ đến thì lại anh bảo là hôm qua mới ăn xong, rồi tôi đến rồi đây bảo là ngày mai mới có thì bao giờ tôi mới được ăn với anh. Thì đấy chứ em, nhiều khi cái hạnh phúc của mình, thì mình có được cái hạnh phúc đó, mình muốn chia sẻ cho người khác cái hạnh phúc ấy, thì tự nhiên ta nói rằng cái hạnh phúc nó được nhân lên. Thì nếu mà thực sự mình xác tín rằng mình đi theo Chúa, và mình đi theo Chúa mình thật hạnh phúc thật, hạnh phúc thật, giống như là Phaolô, cho dù cầm tù cũng chấp nhận bị cầm tù vì danh Đức Giêsu Kitô. Mặc dù Phaolô có thể không đi tù, Nếu mà ông không rao giảng nữa thì chẳng ai bắt bớ ông làm gì. Nhưng mà vì ông rao giảng Đức Giêsu Kitô, như chúng ta đọc trong bài đọc một Tông đồ Công vụ, thì Phaolô bị chính những người Do Thái, bị những thượng tế, những kỳ mục, những người lãnh đạo dân Do Thái chống đối và bắt Phaolô. Rồi Phaolô phải kiện lên tới hoàng đế Caesar, hoàng đế Roma, và người ta điều Phaolô đó suốt 2 năm. Phaolô bị câu lưu ở trong đó, câu lưu ở trong đó, không được tự do đi rao giảng như trước nữa. Nhưng mà chúng ta thấy là suốt 2 năm như vậy, Phaolô có ngồi yên không? Không, tại vì Phaolô xác tín được rằng đối với tôi lẽ sống là Đức Giêsu Kitô. Và Phaolô xác tín rằng tôi sống không phải là tôi sống mà Đức Kitô sống ở trong tôi. Cho nên là mặc dù bị giam lỏng đó, bị tù lỏng đó, không được đi, sau suốt 2 năm như vậy mà chúng ta đọc thấy là gì? Suốt 2 năm tròn, ông Phaolô ở tại nhà ông đã thuê và tiếp đón tất cả những ai đến với ông. Ông rao giảng nước Thiên Chúa và dạy về Chúa Giêsu Kitô một cách rất mạnh dạn, không gặp ngăn trở nào. Cho nên Phaolô nói rằng tôi phải rao giảng khi thuận lợi cũng như khi không thuận lợi. Khi thuận lợi ta phải rao giảng, đương nhiên, và khi không thuận lợi, lúc gặp khó khăn, lúc bị cấm cách, lúc bị tù đầy, lúc bị trở ngại, ta cũng phải rao giảng lời của Chúa bằng bất cứ cái hình thức nào mà có thể được. Vậy mà Phaolô, chúng ta thấy là khi ông ấy rao giảng thì chuyện gì xảy ra với ông ấy? Ông ấy nói rằng: thưa anh em, tôi đây mặc dù đã không làm gì chống lại dân ta hay các tục lệ của tổ tiên, mà tôi đã bị bắt tại Jerusalem và bị nộp vào tay người Roma. Oan không? Oan không? Oan chứ. Rõ ràng là mặc dù tôi đã không làm gì chống lại dân ta hay các tục lệ của tổ tiên, không làm gì cả, chỉ rao giảng tin mừng thôi, ấy vậy mà bị bắt tại Jerusalem và nộp vào tay người Roma. Sau khi điều tra, họ muốn thả tôi vì tôi không có tội gì đáng chết. Người Roma là người ngoại đạo hay người có đạo? Người ngoại đạo. Người ngoại đạo thì thấy rằng Roma là, thấy rằng Phaolô là người vô tội, muốn thả Phaolô. Còn những người trong đạo, những người Do Thái, ta thấy không? Đâu lại là những người mà nhất quyết không muốn thả và chỉ muốn kết án Phaolô mà. Mà Phaolô làm gì nên tội? Có làm gì đến tội không? Không hề. Người ta không tìm thấy một cái lý do gì để mà kết án Phaolô cả. Sau khi đã điều tra, họ muốn thả tôi vì tôi không có tội gì đáng chết. Nhưng vì người Do Thái chống đối nên bó buộc tôi phải kháng cáo lên hoàng đế Caesar. Phaolô đâu muốn làm chuyện đó, nhưng vì chính người ta chống đối mình cho nên Phaolô phải làm cái việc đó, kháng cáo lên hoàng đế Caesar. Tuy vậy, tôi không phải là người muốn tố cáo dân tộc tôi. Rõ ràng chứ anh chị em thấy, khi mà anh chị em mình đi rao giảng tin mừng, khi làm công việc tông đồ, khi làm công việc cho Chúa, đôi khi mình bị chính người nhà của mình tố cáo kết án, người trong cộng đoàn của mình tố cáo kết án mình, như là Phaolô. Tôi không có làm gì chống lại dân tôi cả, ngay cả các tục lệ tôi cũng không làm chống lại. Vậy mà chính dân tôi lại, người lãnh đạo của dân ấy lại tố cáo tôi và bắt nộp tôi. Nhưng mà Phaolô nói rõ là tôi không có muốn tố cáo dân tộc tôi. Đó là lý do khiến tôi xin được gặp và nói chuyện với anh em, bởi chính vì niềm hy vọng của Israel mà tôi phải mang xiềng xích này. Chỉ chính vì niềm hy vọng của Israel mà tôi phải mang xiềng xích này, tức là vì tôi muốn rao giảng tin mừng. Vì rao giảng tin mừng mà tôi bị bắt bớ, bị tù đầy, phải mang xiềng xích như thế này. Khi anh chị em mình làm việc cho Chúa, đôi khi mình cũng phải chấp nhận bị như vậy, bị mang xiềng xích, bị hiểu lầm, bị tù đầy, bị nghi ngờ, bị nhiều cái thứ mà rõ ràng là bởi chính người nhà của mình, bởi người trong cộng đoàn mình, bởi người anh em chị em của mình gây ra làm khổ cho mình. Anh chị em thấy rõ ràng như vậy. Cho nên khi mà Phaolô xác tín được rằng đối với tôi lẽ sống là Đức Kitô, thì cho dù có chết thì chết, Phaolô nói rằng tôi coi mạng sống này không là gì cả. Tôi coi tất cả là phân bón so với cái lợi là biết được Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Và khi biết được Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi như vậy thì tôi sống không phải là tôi sống mà Chúa Giêsu đang sống ở trong tôi. Và Chúa Giêsu chộp dịch với Phaolô và Phaolô không cưỡng lại được. Phaolô đi theo Chúa Giêsu và sống chết cho cái niềm tin ấy của mình. Phaolô cũng thế, rồi tới Gioan cũng thế, rồi các tông đồ cũng thế. Mỗi người được Chúa mời gọi và trao cho mỗi trách nhiệm khác nhau, mỗi cách thức khác nhau để loan báo và làm chứng cho tin mừng. Phaolô thì là như thế, Phêrô thì là như vậy, Gioan thì là như vậy. Đừng có phải ngó sang sân người khác để mà so đo so sánh làm gì. Còn người này thì sao? Chúa trả lời Phêrô rồi sao? Hả? Việc gì đến anh? Giả như là tôi muốn để cái anh đó ở bên tôi mãi thì việc gì đến anh? Phần anh thì anh hãy làm gì? Hãy đi theo tôi đi. Còn cái chuyện đó anh là anh làm gì đó, Chúa với anh ấy biết, đừng có lo. Đừng có lo. Mỗi người chúng ta có trách nhiệm của mình, có lương tâm của mình trước mặt Chúa. Và mình chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về những ân huệ mình được lãnh nhận, về sứ mạng mình được trao phó và công việc mình có hoàn tất hay không thì Chúa biết mà, đâu có lo gì đâu. Trời ơi, sao cô này nó không làm gì mà sao được thưởng nhiều quá à? Trời ơi, sao tôi vất vả nhiều quá mà sao chả thấy ai để ý gì tôi, chẳng ai nói năng gì tôi vậy. Kia nhỏ kia nó ngồi không chơi không, nó ngồi chơi xơi nước không mà nó được thưởng. Đôi khi mình làm việc tông đồ mình hay có so sánh, đúng không? Có những người làm việc tông đồ nhưng mà lại muốn là mình phải được cha hay là sơ hay là người khác để ý đến mình. Chỉ cần một tiếng khen thôi là phấn khởi làm chết bỏ, phải không? Mà không ai để ý đến là buồn lắm. Ê, có những người làm xong thì cha ăn thấy làm sao, cha con cắm hoa thấy làm sao, con hát thấy làm sao. Mình hỏi vậy biết họ muốn gì không? Muốn gì? Mới hát lễ xong ra thì cha hôm nay hội dòng con hát lễ khấn thế nào. Trời ơi, chú biết chứ, mọi người biết chứ, cần gì phải hỏi làm gì cái đó, đúng không? Cần phải hỏi. Vì hỏi có ai dám nói thật không? Chả lẽ lại bảo mày sẽ hát ngang thế, nó không mời ăn nữa sao? Khen còn mời lại ăn, không vừa chê cái thôi mời cha đi về luôn, khỏi mời ăn. Thì ta thấy rằng là khi mình làm việc tông đồ, khi mình đi theo Chúa thì cứ việc đi theo Chúa, đừng có phải bận tâm gì về những người khác, họ như thế nào, người này thì sao, người này thì sao. Chúa trao cho mỗi người có một trách nhiệm khác nhau. Đừng có so sánh công việc của mình với công việc của họ. Tại sao tôi làm cái này mà tại sao kia lại làm cái kia? Kìa, Chúa trao cho anh thì nó làm chứ, phải không? Chú trao cho anh làm cái công việc là về y tế thì anh cứ lo phần y tế đi. Còn thằng ấy lo về truyền thông thì kệ nó. Sao anh lo về y tế, anh lại dính sang chuyện truyền thông làm cái gì? Thì Chúa còn truyền thông này thì sao? Kệ nó. Ta muốn nó ở với tao thì sao? Việc con thì con cứ đi theo ta mà đi làm việc rồi nói gì? Làm việc gì? Y tế đi. Bận tâm làm cái gì? Tại nó thì nó không làm giống con cho nên con không chịu được. Mình đi loan báo tin mừng mà mình nghĩ rằng giống như là độc quyền, mà giống như là chỉ có như vậy mới là loan báo tin mừng, còn như kia không là loan báo tin mừng. Có phải như vậy không? Không. Trong mọi lĩnh vực chúng ta đều là những người đi loan báo tin mừng, tức là mình làm tròn cái nhiệm vụ mình được trao phó. Tức là đi theo Chúa là như vậy. Đi theo Chúa không phải là cứ lẽo đẽo Chúa đi đâu đi theo đó, sách đỏ đi bao linh ngồi đấy, đi. Có phải vậy không? Không. Đang ngồi đánh đàn mà bảo đi có đi không? Không mà đánh đàn chứ đi chơi à? Đang đánh đàn đó là đi theo Chúa rồi. Tôi đang làm cái việc bổn phận của tôi, tôi chu toàn cái công việc đó là tôi đang đi theo Chúa. Đi theo Chúa không phải là đang làm công việc bổn phận của mình thì bỏ đi theo người này, đi theo phong trào, đi theo cái này khác. Không phải. Mỗi người Chúa trao cho một công việc, một bổn phận, một trách nhiệm. cho dù ngay trong một nhà dòng, trong một cộng đoàn, nhưng mà đâu phải tất cả mọi người đều làm cùng một việc, phải không? Có phải người làm việc này, người làm việc nọ, người làm việc kia, thì Chúa ban cho tôi khả năng nào tôi làm khả năng đó, thì tôi hãy cứ vậy mà làm đi, đừng có phải bận tâm gì về người này người kia thì sao. Chúa ban cho nó khả năng khác, nó làm cái khác. Mà nó làm khác mình có phải là nó chống lại mình không? Nó làm hơn mình có phải là nó ghét mình không? Mà nó làm không giống mình có phải là nó không thuộc về cộng đoàn của mình không? Không. Thế không ạ? Chị đánh đàn, chị hát, chị coi phòng khách, chị nấu cơm, chị làm vườn, chị làm bếp, mày làm gì?
Làm phòng
hội. Làm phòng hội như vậy. Trời ơi, sao mình làm phòng bếp mà nó làm phòng hội là thế nào? Vậy là nó không có theo Chúa. Mình làm bếp mình đi theo Chúa à? Có không? Đi làm mà cảm thảm nó không theo Chúa. Thế mà cứ thích mà đi tò mò tóc mách rồi đi, đi thăm dò rồi đi theo dõi người khác. Cứ thích đi theo dõi công việc của người khác là mình có cái ý đồ không sao trong sáng rồi, phải không? Ý đồ không trong sáng rồi, mình theo dõi coi nó làm cái gì, rồi theo dõi nó làm cái gì, rồi mình đi lại xấu hơn nữa làm gì, báo cáo. Có những người tệ như vậy, việc mình không lo, mà cứ lo đi theo dõi người khác rồi ta đi làm báo cáo với người trên để ta lấy lòng, đó là cái tệ lắm. Tệ lắm, làm cho đời sống cộng đoàn, đời sống gia đình, đời sống tập thể nó bị bể nát rồi. Vì không ai tin ai nữa, ai cũng trở thành người đi dò thám, dò xét người khác. Còn người này thì sao? Chú bảo không việc gì đến anh cả, không việc gì đến anh cả. Nó chịu trách nhiệm trước mặt tôi chứ không chịu trách nhiệm trước mặt anh. Anh có trách nhiệm gì cho nó không? Tôi có giao anh coi sóc nó không? Có không? Không thì thôi. Tại sao anh cứ phải bận tâm chi vậy? Tại sao anh phải theo dõi nó rồi anh báo cáo cho tôi làm cái gì? Tôi có bảo anh làm công việc đó đâu. Tôi bảo anh làm công việc đó là y tế, lo y tế đi, lo chăm sóc bệnh nhân, chứ phải lo đi mà đi quan sát cái thằng đó coi nó làm gì rồi về báo cáo. Rõ chưa?
Rồi.
Rõ.
Rõ.
Rồi rõ. Thì nếu mà trong một cộng đoàn, trong một tập thể hả, mà trong một gia đình mà ai cũng làm tròn cái nhiệm vụ đó, rồi nếu mà quan tâm thì nghĩa là giúp đỡ phụ một tay là khác, hiểu không ạ? Thí dụ bây giờ chị đánh đàn xong rồi, thấy chị này đang xuống đang làm bếp, bây giờ mình học đàn xong rồi thì mình xuống nói chị ơi, chị làm bếp mệt không, cần em giúp chị một tay hay không? Đó là khác. Chứ thôi đánh đàn xong khó vậy, con kia nó làm bếp nó đang ăn vụn kìa, nó bốc kìa, con kia làm bếp nó tay nó không rửa kìa, cái chốc về báo cáo chị ơi, con em thấy nãy chị kia chị làm bếp chị không rửa tay, chị ăn vụn có hay ho gì không? Có việc gì đến anh? Nó ăn vụn hay là nó không có rửa tay có việc gì đến anh không hả? Có phải trách nhiệm của anh không? Mà tại sao cứ phải đi theo dõi nó làm cái gì hả? Để làm gì? Có phải để lấy điểm không? Đấy đấy đấy, ta thấy bài học ngày hôm nay Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta hãy chịu trách nhiệm trước mặt Chúa, lương tâm mình trước mặt Chúa. Và Đức Giáo Hoàng nói rằng đừng có ai mà đi xen vào cái chuyện lương tâm của người nào khác. Chúng ta không có quyền đi vào lĩnh vực lương tâm của mỗi người, tại vì lương tâm của họ đó là Chúa đặt để nơi mỗi người chúng ta có một cái lương tâm trách nhiệm với Chúa. Cho nên có thể đối với người này là như thế này, có thể đối với người này là như thế kia, nó khác, đúng không? Lương tâm của mình có thể ngặt nghèo, lương tâm của họ có thể là rộng mở, ví dụ thế. Tùy theo tính cách của mỗi người, tùy theo cái môi trường, tùy theo cái gia đình, cái giáo dục từ nhỏ, rồi cái môi trường chung quanh nó đào tạo, rồi cái bản tính của con người ấy, thì mỗi người có một cái lương tâm khác nhau trước mặt Chúa. Và họ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về cái phán quyết của họ, về cái quyết định của họ, về cái công việc của họ, chứ không phải là mình. Chúa có phải nhờ con chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về con này không? Có không? Không, tại sao con cứ phải hỏi về nó làm cái gì? Con cứ dò xét về nó làm gì con? Hả? Sao vậy? Hả? vì nó hơn con khó chịu phải không?
Không.
Hay là vì nó làm nhanh hơn con khó chịu phải không? Thì tại sao con cứ phải đi dò xét nó làm cái gì? Mà con không cần phải báo cáo với cha làm cái gì? Cha biết mà. Chú biết mọi sự rồi, cần gì phải báo cáo nữa con? Báo cáo làm chi? Báo không đúng tội chết đó con. Nhớ không?
Nhớ.
Nhớ. Thì ta thấy là nếu mỗi một người chúng ta trong đời sống gia đình, đời sống cộng đoàn, đời sống tập thể, đời sống xã hội mà đều biết tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng công việc của nhau, tôn trọng tiếng lương tâm của nhau, tôn trọng cái trách nhiệm của nhau và nhận thấy được cái giới hạn của mỗi người, nhận thấy giới hạn của mỗi người, thì lúc đó ta sẽ dễ đón nhận những anh em chị em khác hơn. Ta sẽ có sự bình an trước mặt Chúa hơn. Vì mình sẽ dễ bất an trước mặt Chúa khi mình đến với Chúa mà mình cứ còn thưa thầy còn người này thì sao? Phải không? Sẽ vô cùng bất an mà lúc trước khi ta đi ngủ ta cũng còn hôm nay con nhỏ đó làm sao ta? Hôm nay anh đó làm gì ta? Hôm nay mình chưa kịp theo dõi, chưa kịp báo cáo. Thì ta thấy được cuộc sống của mình có ai mướn mình làm công an đâu, có ai mướn mình làm cảnh sát đâu, phải không? Đấy, mà ta trở thành những con người như vậy thì trong một cộng đoàn, trong một gia đình, trong một tập thể, người ta sẽ không còn tin tưởng lẫn nhau nữa, người ta nghi ngờ nhau, phải không? Không biết nó theo dõi mình sao mà nó cứ còn người này thì sao, nó cứ hỏi còn người này thì sao. Thì trước mặt Chúa, Chúa nói nếu Chúa muốn giả như Chúa muốn cho người này cái này, giả như Chúa muốn cho người cái kia, giả Chúa muốn trao cái nhiệm vụ này cho họ thì không việc gì đến mình cả. Còn việc của mình còn lại là gì? Là hãy theo Chúa. Hãy theo Chúa là gì? Hãy theo Chúa là làm công việc của Chúa. Hãy theo Chúa là nghe lời của Chúa. Hãy theo Chúa là sống như Chúa. Hãy theo Chúa là đi loan báo tin mừng của Chúa. Để làm gì thưa anh chị em? Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Chính môn đệ này làm chứng về những điều ấy và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một thì tôi thiết nghĩ cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra. Mà ngày hôm nay mỗi người chúng ta tiếp tục làm người viết như là môn đệ Gioan. Chính môn đệ này làm chứng về những điều ấy và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Đấy, mỗi một người chúng ta ngày hôm nay đi loan báo làm chứng cho tin mừng bằng chính cuộc sống của chúng ta. Và cuộc sống của chúng ta là một lời chứng, là một lời viết xác thực nhất. Còn những lời viết mà bằng chữ chưa chắc là xác thực. Những lời nói bằng miệng cũng chưa chắc là xác thực. Nhưng mà bằng chính hành động, bằng chính cuộc sống của mình, đó là những lời chứng hơn cả chữ viết, hơn cả lời nói nữa. Và như vậy thì còn biết bao nhiêu lời chứng cả thế giới này cũng không thể chứa hết được. Làm công việc đó đi, hơn là bận tâm người này thì sao, người kia thì sao. Hãy lo công việc của mình là sống và làm chứng cho tin mừng. Hãy lo công việc của mình như là Đức Benedict thứ 16 mời gọi là anh em hãy ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Đây là sứ vụ, đây là nhiệm vụ của mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Đó là nhiệm vụ chính yếu của người Kitô hữu ngày hôm nay. Còn tất cả những cái râu ria khác, những cái rườm rà khác, những cái lẻ tẻ khác cắt bỏ bớt đi. Đừng bất tâm vì vậy những cái chuyện đó, những cái chuyện bên lề đó bỏ bớt đi. Như vậy thì lúc đó mình mới thực sự là người đi theo Chúa. Mà lúc đó mới xác tín được rằng là bỏ Ngài con biết theo ai là như vậy.
Ơi sao bỏ rơi con, hỡi Ngài ơi.
lạy Chúa Giêsu. Chúng con không thể làm gì được nếu không có Chúa. Nếu bỏ Chúa, chúng con mất hết tất cả. Nếu có Chúa, chúng con có được tất cả. Xin ban cho chúng con sức mạnh của đức tin và ngọn lửa của tình yêu, để chúng con luôn can đảm và hăng say làm chứng tá cho tình yêu và chân lý của Chúa giữa thế gian. Xin Chúa cũng luôn hiện diện để giúp chúng con trung thành với ơn gọi và sứ mạng do Chúa trao phó, nhất là trong những lúc đứng trước các cơn bão táp của cuộc sống. Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.